cái này hiện nay ở trên thế giới chúng ta có rất nhiều tôn giáo và rất nhiều niềm tin. Tôn giáo nào cũng dạy con người hướng về chân lý và đi tìm về cái thực thể tối hậu, tức là đấng tối cao. Vậy thưa thầy, theo cái thuyết vô vi của thầy, có cách nào để cắt đi và cũng như là về cái sự hiểu biết của con người? Sự hiểu biết con người càng ngày càng bị phân hóa, càng bị tản mát. Có thể nào qua cái phương pháp vô vi đó chúng ta có thể tìm về cái thực thể tối hậu và có tính cách đồng nhất không?
Theo cái cơ trời mà quy định thì nhân loại mới qua một cơn khủng hoảng thực tế nó mới quy nhất được. Chắc chắn là phải qua cơn đó. Rồi cái pháp công phu này á, nó đi tới cái sự mong muốn của là người không, nếu người thực hiện chắc chắn là đi tới. Tôi là người thắc mắc nhất trên đời. Trước khi tôi gặp ông Đỗ Thượng Hậu học tu, là tôi đi thử ông rồi. Tôi thử siêu rồi tôi mới chịu nghiên cứu, bởi vì ở đời thì có hay xạo gạt. Nhưng mà tôi nghiên cứu rồi, thực tế và tôi ra bắt gặp. Thực hành cho đến nỗi là không biết tới chuyện làm ăn nữa. Tôi thấy tôi mất trật tự và tôi phải lắp lại trật tự thì tôi trở lại cuộc đời. Thì lúc đó tôi mới thương quyết được. Rồi sau này tôi mới tự đi. Tôi thấy rõ rằng ông này là sự thật. Và đã cho tôi thỏa mãn hết sức. Bây giờ tôi cũng xin bề trên làm sao cho tôi dứt khoát để đi, nhưng mà vì nhiệm vụ của Thượng Đế không cho tôi đi. Tôi kỳ thật là muốn đi lúc nào thì cho tôi đi cho rồi. Và tôi đã xong cái nguyện của tôi. Và tôi cũng đã thuyết pháp ở Việt Nam hai mươi mấy năm rồi. Cũng giúp rất nhiều người. Đã rồi. Tôi xin đi riêng mà Ngài không cho. Vì Ngài nói cũng như ông nói. Thì phân tán. Tinh thần không có. Nên phải buộc tôi phải đi dạng và vô bộ. Cho nên cái chuyện của Thượng Đế làm. Tôi muốn ở một chỗ yên. Nhưng ở đây chút rồi đây. Giờ đi chỗ khác cứ đi hoài, đi hoài. Và xứ này tới xứ kia. Và cái đó đâu phải là cái tôi muốn. Tự nhiên chuyển như vậy. Mà chuyển tới cái sáng suốt đó tôi thấy tôi thích và tôi làm. Thì cái lệnh của bài trên, của Thượng Đế cho chúng ta gì? Cũng như bây giờ, ông đã học cao, cũng do bao nhiêu người bạn của ông chưa được cao như. Ví dụ vậy. Thì đó cũng là cái sáng suốt của bài trên đó ta. Thì bây giờ ông vấn đề lên sáng suốt nữa rồi ông thấy rõ cái nhiệm vụ của ông. Tôi sẽ chúng sanh ở tương lai. Và sẽ đưa họ tới đức bằng cách nào. Mình đã học một cuộc thải thế giới. Không phải là tâm linh. Về bằng chứng lý thuyết. Nhưng bây giờ chúng ta vấn đề thêm cái tâm linh vô cùng về phần hồn. Thì cái lúc thuyết giả hơn. Thế hơn. Từ bao nhiêu năm ông đã học và ông tu cái môn phái này. Rồi ông thấy rõ rằng tôi chưa sử dụng khả năng của tôi. Tôi dám nói trước có ghi bằng nào. Nếu ông thực hiện rồi, ông thấy rằng ông chưa sử dụng hết khả năng sử dụng. Và vị trí của ông á, lúc đó ông mới thấy. Bây giờ tôi nói có nghĩa nói láo. Phải không? Vì cái tôi thấy. Và tôi muốn sau ông sẽ thấy. Lúc đó ông mới thấy là ông mở chỗ nào. Và ông được thấy gì? Ông kiểm chứng trở lại trước khi ông tiếp. Đang thấy rõ nhiệm vụ của mình có và sẽ đáp ứng. Cho nên hôm nay quý lắm, ông đến tôi cũng mong mong được hỏi. Tôi đôi lời thì rất đúng, có sự thật như vậy. Mình có sự giao cảm để hiểu, rồi ông sẽ hiểu sâu về luồng điển sẵn có của ông. Lúc đó, chúng ta sẽ làm việc nhiệt tình.
Xin thưa thầy, kính thưa toàn thể quý vị, vấn đề ở phong luân thường chuyển cần thầy đánh giải. Thì từ trung thừa đi vào xuống hạ thế giới rồi trở lại trung thừa rồi mới lên thượng thừa, nhưng sao phần con thì là con thấy thỉnh thoảng lại có cái tài lên rồi cái cạch rồi lên chú hiệu bách rồi trở lên được thừa, như vậy có đúng hay không?
Đúng chứ, nó mới thậm chí nó chuyển luôn xa đó, nó mới chuyển lên trên hiện tích, từ hiện tích mới lên trên
hạ đầu thành.
lúc đó nó mới phát quang được. Nó là đúng được. Vốn đều hơi về đạo vô vi là gì?
Vô là không, vi là cái nó cũng không. Vãng xứ trên đời là không. Không nên ôm quá nhiều tâm tạo động thành kiến. Tất cả đều là không. Kể cái xác của chúng ta cũng sẽ quy không như lập lập. Không có ôm giữ được. Cho nên giữ tâm, người tu vô vi là giữ tâm, thực hành cái pháp. Để điện năng cơ bản được dồi dào, hỗ trợ cho cái thân hồn càng ngày sáng suốt, tâm tiến hóa vô cùng rõ rệt.
Làm thế nào để thay đổi điều hòa không khí của vũ trụ?
Muốn sửa vũ trụ không có phải dễ. Có người tu nhiều mới làm được điều hòa, cho nên thử chính bản thân của chúng ta, của hành giả lúc ta chưa tu pháp này, khu vực mà chúng ta ở thấy không ổn định, mà tu rồi thấy khu vực này nó ổn định hơn xưa. Nên mình có thể ở những chỗ luôn manh khúc dịch, nhưng mà sáng tu rồi nó cũng yên hết, hòa hết. Cho nên lúc đó mới thấy là cái từ trường của chúng ta càng ngày càng mở rộng, rồi tiến lên cái từ quan sát xuống, rồi tỉnh lên đầu, yêu lên đó, giúp nó ở xung quanh. Phải hành cái tiểu thiên địa này phát triển được, hòa đồng được, chấn động của vũ trụ quan, thì lúc đó chúng ta nghĩ đến đâu có thể chuyển đến đâu. Không phải là nói là ta vị tiên, mà sự thật diễn năng chúng ta có dồi dào, chúng ta liên tâm được.
Con này mà con cũng hay quê lắm. Con những cái điều con quên, con đem hỏi một vài lần nào thì một vài lần nào cũng quên. Đến khi con nhớ thì nhớ cũng không có rõ ràng lắm. Thành ra khi thầy giải thích cho con rõ, con...
khi mà mình cố công tu cái luồng điển nó đi lên thì nó chính mình quên, bỏ đời, không nhớ đời. Mà khi quên rồi nó đúng mức rồi, nó trụ lại là không có cái gì quên hết. Nhìn đâu thấy nó nhau mắt là thấy rõ ràng. Phải nhờ mình đi lên cao, mình thấy hết rõ cái gì. Thế ngày hôm nay khoa học đã chứng minh, người ta đi lên cao, sức nghĩ này mình có thể nhìn cái sức kia đang làm cái gì, mình hơn. Là cái đồng điểm mình đi lên cao, trụ, thì lúc đó mình sẽ thấy. Cái khả năng con người là vô cùng, khả năng con người, óc của con người mà chế được những cái vệ tinh trên đó. Mà đó là giới hạn, nhưng mà con người cũng không thể tưởng tượng được ngày nay có thể chế được vệ tinh. Viễn thông đủ chuyện hết. Phải có óc con người không? Rồi chúng ta đang tu, từ cái óc nóng loạn sân si, nó sẽ quên. Quên những cái lãnh vực mà hồi trước bài viết những cái ý sống cho người khác, nó phải quên hết. Rồi sau này chúng ta hướng thượng thì ý kiến là nó hội tụ. Lúc đó phát triển được tâm tự nhiên. Nhớ nhiều, nhớ trong lúc sơ sanh, từ khỏi nào chúng ta nhớ, không có quên. Như tôi đi đây đi đó, người nào tôi đâu có quên đâu. Hỏi tới thì tôi nói gần mặt hết, tôi không có quên người nào hết. Gặp lần là biết rồi.
Nói năm 2001, vô di truyền khắp nơi toàn cầu, còn Phật giáo và Tông giáo lúc đó như thế nào? Thì giáo và tôn giáo tùy theo thương cơ biến chuyển và họ cũng đi tới cái đường tốt, vì họ đã tạo hạnh đức trên mặt đất rất nhiều. Không nhiều thì ít, tu đạo nào cũng phải tạo hạnh đức tu học, nhiên dịch và phát triển tùy theo tâm làm thân sự phát triển của mỗi cá nhân.
Dẫn, Ngô Phật. Đa tạ công đức của Thầy, xin Thầy quan hỷ cho con xin thêm một câu. Con cũng thường nghe huynh đệ đã nói trong thời kỳ mạt pháp. Trong 96 ức linh căn, còn lại 92 ức, xin Thầy nói cho con rõ về 92 ức đó.
Cái đó là cái chuyện đó, không có nói chuyện ở đây được. Bởi vì con người còn mang xác con người trong ấp giới hạn, không nói cái chuyện u ơ mà con người không rớt tới được là chỉ hại người ta mà thôi. Thì nó đây không có trước bàn về cái vụ bây giờ bao nhiêu số, con số của vũ trụ không bao giờ mà đếm được.
Đa tạ công đức của Thầy.
Cảm ơn.
Kính chào Thầy. Thầy giảng rất nhiều về chân lý đạo rõ ràng, nhưng tại sao chúng con không nhận ra, đôi lúc còn làm không đúng và sai những lời Thầy dạy bảo? Xin Thầy cho chúng con đại rõ để chúng con thêm để tu sửa lại cho đúng.
Khi làm sai mới hiểu được luật nhân quả. Phải nhớ cho ông bà mình đã làm cái gì, ngày nay mình phải thọ lãnh. Chính mình nhiều kiếp đã làm cái gì, bây giờ mình phải chịu, chấp nhận để tiến, cho nên học nhịn để thăng hoa. Không cần phải chỉ rõ cái chuyện gì, nhịn nhục là giải quyết tất cả. Phải nhịn nhục là giải quyết tất cả.
Thưa Thầy, đạo, phi thường đạo là gì?
Nhịn nhục tới thanh tịnh mới là phi thường. Mà nhịn nhục mà không còn thanh tịnh, không phải phi thường.
Dạ, còn thức, phi thường thức là gì?
Phi thường thức cũng vậy. Từ cái nhịn nhục mới định, lần lần mới tiến tới phi thường thức. Khi mà nhịn nhục nó đi thăng hoa lên cao, thì nó từ đó nó mới đi tới chỗ phi thường thức. Nó hiểu, nháy mắt là nó hiểu, nhưng mà phi thường thức. Không phải đạo suy nghĩ, ngoài khớp rồi. Không có phải tâm khớp, nháy mắt là nó đi, nó thấy được.
Cảm ơn.
Chỉ nhớ nó kém đi, nó tiến về đường đạo. Nhưng mà về đường đời thì nó lại càng tự lùi.
Cho nên cái phương pháp này nó rõ rệt, đời đạo xong tu. Vì cái thể xác á, thì chúng ta phải làm cho đâu đó cho nó điều hòa. Mà cái trí nhớ của trước của chúng ta là cái trí nhớ phản tục, không phải trí nhớ sáng suốt. Mà từ phản tục và đổi tới sáng suốt á, thì nó quên được quên chuyện đời, nhưng là một thời gian nó điều chỉnh rồi, nó sẽ khôi phục và nó nhớ rất triệu lần hồi xưa. Cho nên cái phương pháp công phu này, nó sẽ đem lại nhớ hoàn toàn từ lúc sơ sanh, cái tiền kiếp đó bây giờ nó hiểu hết. Cần tới đâu lấy nhớ cho nó, nhưng mà giai đoạn trước kia mình đã thâu thập những cái trí nhớ phức tạp, không xứng đáng, không cần thiết nhiều. Và không có hưởng ứng tâm linh đi qua, thành ra nó phải chui đi, rồi nó mới khôi phục. Cho nên cái pháp sơ hồn nó tăng gia cái chất động lực sau này. Sau này nó cái trí nhớ nó siêu hơn, không phải cái trí nhớ sáng suốt. Hồi xưa đó, nói nhớ cái đó là giữ cái mức đó thôi. Còn cái này từ cái mức quên này khôi phục cho đồng lại, nó nhớ là cái nguyên lý của màu cả. Tại vì sự nhớ này nó khác, phải một thời gian nhiều. Nhờ cái quên đó nó đỡ cho cái tâm thần của mình, bởi vì cái nhớ hiện tại, cái chế của quá trình đó, nó không có lợi lộc cho để sao, là nó phải thành lập. Sau thành lập rồi, các bạn sẽ có một cái nhớ tốt đẹp. Mà nhớ tới không phải bị cảm động, không bị lôi cuốn, không phải làm cho bạn bệnh quán như thần kinh nữa. Nhưng mà nhớ trong sự sáng suốt. Hỏi cho tôi như vậy, tôi bỏ vợ, bỏ con, tôi nhớ vợ, nhớ con. Mà nhớ trong lúc phải xây dựng bằng cách nào. Nhớ rõ rằng nguyên căn của vợ tôi tái ngộ tại thế gian từ khi nào tới bây giờ. Phải nhớ cái đó.
Có giá trị.
Mới đi tới sáng suốt. Cho nên trước khi các bạn bước qua giai đoạn đó, các bạn phải bị thanh lọc. Thì nhớ cái trần trực sẽ tìm được. Không dùng cái đó, nhưng mà nhớ cái sáng suốt để cứu độ thế gian này. Ôm lấy cái sự trần trực vỡ siêu và không vỡ siêu. Thành ra tu mình thấy biến diễn. Khi mà các bạn quên rồi, đó là trong mình có nghiệp nhiều. Phải lo âu. Và bây giờ tôi quên hết, tôi được cứu rồi. Và sau cái quên đó thì trở lại sáng suốt. Cái nhớ đó có giá trị. Là nhớ trong tin cứu độ. Cứu độ cả ta. Cái mất cái nhớ bây giờ không phải mất đâu. Bởi vì nó đưa lặng cho mình. Nó lặp lại trật tự rồi nó sẽ còn này. Bởi vì mình lặp lại trật tự đàng hoàng, tôi có một thời gian cũng vậy, tôi đi trên tình trạng đó. tại vì cái thuốc uống rượu thành nó bắt cái thiền hết rồi cái thuốc bỏ rượu bỏ lần lần nó khôi lại cái tinh nhân mà hồi cái thiền đó rồi cái gì tôi quên hết không nghĩ tới gì thì chán đời qua đạo luôn không nghĩ chuyện thế gian nữa kể cả ăn uống tôi không nghĩ nữa nhưng mà rồi nó sáng suốt rồi tôi thấy nhu cầu cứu độ tôi cần làm gì tôi tái lại cái cảnh này thì nhớ lại càng từ xa xưa cái gì thành ra tôi được sáng suốt bước nào các bạn cũng thấy và để làm việc cho cái gì cũng làm việc cho đại chúng không có bị tranh cái nhớ đó đang như vậy còn cái nhớ tạm bỡ thế gian là làm gì không được cũng muốn khôi phục cho toàn vẹn cho nó thành lập rồi từ đó cái không nhớ này nó sẽ bỏ lần lần rượu thuốc vào không xài nữa nó phải thay đổi cơ bản con người trẻ con làm cái gì bây giờ tu cái này là những người trước kia uống rượu hút thuốc lao nó mang cái bệnh chứ không phải là được cứu rỗi không phải uống rượu hút thuốc đó là cứu rỗi nó đang mang cái bệnh nhưng mà làm sao giải quyết cái bệnh này thì tự nhiên nó quên hết lần có cái biến thuốc nó cũng quên hết rồi nhưng mà nó yên nó khôi phục lại rồi nó ra nó làm việc nó thấy sinh năng bây giờ nó thật sự sao cái trước kia thì làm sanh si sanh hưng không có tiến triển cho đại chúng. Rồi sau này nó làm cái việc gì nó cũng nghĩ thấu đáo cả càng không vũ trụ cho đại chúng, cho không nghĩ gì của chúng ta nghĩ cái gì cũng cho tất cả từ âm thanh hành động nó cái gì cho tất cả thì cái sự chi giác nó có giá trị cho nên chúng ta phải đổi cái này không nên giữ cái trần tục cho nên từ đời qua đạo phải sáng suốt hơn chắc từ đời qua đạo mà ngu hơn sao được. Bây giờ mình cái tính chấp mà nó quên đi, mình đỡ, mình không chấp, không có nạn, không tạo thêm nghiệp nữa. Thấy không? Thế muốn nói gì đó mà nó quên. Sau này nó mới sáng. Mình nhớ đại cũng hơn. Nói tình đang nói, làm việc nó cần thiết thành không cần. Cái đó mới thấy gì rồi. Mới thấy xác thực hơn. Chứ còn cái trí nhớ của tâm phạm không có xác thực. Bàng hoàng mà thôi. Ăn thua bàng hoàng mà thôi. Cho nên phải thay đổi từ từ nó sẽ thay đổi rồi nó đầy được các cái ý thức cũng quên hút nữa là sửa cái bệnh đó rồi trị cái bệnh đó rồi rồi mình mới thấy được cái giá trị của nghiên cứu trị ba chứng mỗi đêm mỗi đêm dạ còn nếu mà anh ra tới đây mà anh còn nhớ những cái gì mà anh mang theo trong đầu óc chẳng bao giờ tiến triển tiến tu về đạo pháp này quên. Nếu tôi không nó đã pháp là nó quên và nó lặp lại cái sự sáng suốt. Đó là mình thấy bề trên đang biết đâu. Và mình đã tiến triển thật sự bước vào cái vị trí làm một người cha đàng hoàng hơn xưa, sáng suốt hơn xưa, chịu trách nhiệm nhiều hơn xưa. Mà không phải không bao giờ chán ngán nữa, cứ đi đến mãi mãi, không bị chẹt nữa. Nên qua cái chương trình này sẽ tập tướng diện phải thay đổi. Tôi nói trước đây có dự đoán rằng 6 tháng người ta đã dự đoán cứ làm đêm, làm như đó. Thế nó thay đổi thật. Anh thấy người ta đang đỡ anh chỗ nào? Thanh điện được chiếm anh chỗ nào? Khi mà anh có đi được cái luồng điện đó rồi anh thấy bây giờ tôi phải đi giúp người ta. Lúc đó là hết. Chúng ta đừng có mong là anh quên, không bao giờ quên, anh cứ cái gì quên, không quên.
Thường như vậy thì cái việc con vua là tự nhiên.
Tự nhiên nó phải thay đổi này, nó không chết chê, cái này là không chết chê. Đầy đủ hết. Không có được kẹt. Bởi vì mình càng ngày thấy mình càng ngu. Nhưng sau này nó bừng lên cái chuyện nó sáng kinh. Con người la thường vui tươi. Bây giờ anh thấy tôi ở giai cấp nào tôi cũng sung sướng hết. Chào với ai tôi cũng vui hết. Nói cái đó là tôi sung sướng. Tôi lớn tuổi chơi thần biết tôi không chăng. Cái nào cũng thích hòa đồng như vậy. Mình thấy nó là mình thấy nó là mình thấy tất cả đều là mình sung sướng chỗ đó. Một chứ không được, cái chắc gì. Tôi trình độ này đi chơi người kia cũng được. Tôi trình độ nào cũng đi hết. Hòa đồng với tất cả. Thì đó là cả một cái kho sách và trí nhớ trước con mắt mình. Nó có chạy đi đâu. Không cần phải ôm ở trong này để nhớ. Nhưng mà đậm tới là nó cũng không. Cái nhớ là khác. Cái nhớ của cái thiền này là cái đậm đó là thấy. biết liền. Đó, cái nhớ đó nó không bận tâm. Còn cái nhớ mà ôm để nhớ là anh bị giới hạn, đi mất tiếng anh rồi. Ở đời đi học anh ôm anh nhớ cái gì? Nhưng mà bây giờ nhớ là anh lập rồi, anh giờ mình thấy. Tôi nói chuyện cái bài học tôi học 10 năm về trước, bây giờ vô trước mắt tôi đọc ra như không. Đúng quên một chữ. Cái chuyện lạ thường. Cho nên tôi nói giảng những cái bài này chỉ cho nào thấy trước mắt tôi nói chứ. Người ta đã phải viết rồi, người ta đọc bằng cặp nữa. Hiểu chưa? Nó thanh nhẹ đó, vì chúng ta là thiên nhiên đang trù trì và quản lý cái sự không ô trực này để sạch. Chúng ta không đời đạo sống tu thì chúng ta không tu lại. Tu để cơ thể càng ngày càng an cư và lắp lại chắc tử cho chúng ta thể xác. Thể xác được bình an thì cái trí não sẽ tiến triển. Cái phần biển sẽ sáng suốt hơn. Mình thấy chỗ đó không? Nó phải đi cho chắc tử của hành giả. Là phải qua từ trái. Rồi không tin rồi bỏ đi, tự tu để lập lại trí nhớ, không được. Con người mặt này nó sâu đi được, và tâm thức nó nặng, buồn được. Và cố gắng cái gì bị tới là vượt qua, nó trọn lành, trở về một đứa, một tiên đồng sung sướng của mình. Mà hồi trước đó tôi tu tu, mà ông Tư nói tôi cũng tin, làm sao được. Nếu thuốc tôi làm sao được. Vợ tôi dễ bỏ cho thuốc tôi khó bỏ. Một cái giờ thuốc đó tôi phải bỏ được. Ai cấm tôi hút thuốc đâu. Tự nhiên tôi phải bỏ. Thì tôi ý thức được cả càng của mình. Cái phần mà tôi đang hút là tôi đem cái luồng điển vô trong cơ thể mà thôi. Mà trong lúc điển tôi dồi dào tôi cũng cần điển trực tôi. Cái lá thuốc là gì? Do ngũ hành chi mọc thủy hóa thổ trầm ở dưới đất mọc lên nhờ cái thanh cái điển của bầu trời thế giới. Mặt trăng mặt trời chiếu rọi. Thấy không? Coi cái khô đốt mà lấy cái khói. Thấy không? Hít vô cái hơi nóng đó nó trở về cái sắc giới. Thấy chưa? Mà tôi đã thanh lập cho tôi thanh nhẹ trở về sắc giới. Tôi sáng suốt hơn cái đó. Tại sao tôi biết cái đó vô? Cho nên tôi là pháp luân thường chuyển tự động lên vậy. Rồi trước anh hút dữ lắm nhiều, tự nhiên nó phải bỏ. Tôi nói trước hồi nhiên hút dữ lắm. Tự nhiên làm pháp luân ăn rồi làm pháp luân hết rồi. Không phải là không có tiền mua thuốc hút. Cái chuyện không cần thiết, nó bước qua cái giới khác rồi. Anh hút thuốc lý do gì hút? Anh hít cái hơi nóng của cái lá thuốc vật chất thôi, cái điển ngũ hành thôi. Và bây giờ anh vượt mức đó là anh không có tâm nó. Thì tự nhiên cái thần kinh anh sống ổn định. Anh chỉ làm cái việc cần thiết, thành thân vật chất. Sang sự hút. Cái cơ cảm thay đổi. Tâm tình thay đổi. Cho nên một cuộc cách mạng bản thân đảo lộn tất cả tình thế, 100% đảo lộn. Đối với hồi xưa là 100% đảo lộn, lắp lại chế độ mất, chế độ hướng về sự lớn, rồi hướng về cảnh đại đạo. Nếu tu thì tu làm gì? Đi đạo rồi thì đi làm các tiệm, tăng phải tu. Người ta sẽ tu thì mới lập lại tình thế siêu giác đời đời của chúng ta. Cái hữu ích của tôi là hết của mọi người. Tôi đi được là mọi người sẽ đi được. Chân như vậy. Thế nên ông cha nó cũng ngu, ông có thiếu tiền ăn. Tại sao ông tìm cái đó làm gì? Những vị thành đạo đó có phải người ngu. Các bạn xét những người đó là phải người ngu. Những vị thượng thơ cũng phải đi tu. Để tìm cái gì? Tìm sự siêu giác, cứu độ chúng sanh, ảnh hưởng chúng sanh. Cho nên chúng ta đi trong cái hành trình này là hoàn toàn cải tạo nội bộ. Để hòa hợp với thiên nhiên. Chúng ta là trời của tiểu thiên nhiên. Mà không biết làm ông trời. Sống trong nguyên bộ, đau khổ. Chấp thì chấp kia chấp được. Mê cái này, mê kia này. Không biết cái lý chung như này. Để đem lại sự quân lực của tôi. Cho nên nhiều người tu này. Thần thánh quá cái pháp gì. Nó nói là tôi này tôi thành Phật rồi, tôi chiến người ta dắt bên kia, tôi chiến người Mỹ dân bên kia không được, cái đó là nó xạo, không có trứng. Cái tu là để sửa mình, tu tịch, để thức giác, tìm biết sai lầm của mình, ăn năn hối cải, để tiến qua, và để ảnh hưởng cho mọi người biết đường lối tự cải tạo, tự tiến qua. Tìm cách học. Còn phải học rồi để cai trị thiên hạ. đè đạt như nào, không được, có được đè đó nữa. Công bình của trời đất không có đó. Ông tu đắc bà, tu bà đắc chứ không có gì mà tu rồi thì đè đạt người ta không có gì. Không được quyền, không khả năng. Nhiều người thần thánh quá cái pháp này, thì cũng giải thích luôn luôn, chấp nhận làm thầy. Cách nghĩa thì chỉ thầy mà người thế gian tôn trọng đó là chính họ đã là thầy. Thì thầy với thầy thì mày với tao cũng như con có gì hết. Cái hồn là thầy có thể xác. Đúng chưa? Các bạn trở về trách nhiệm cho các bạn. Bạn thì dương nhiên các bạn là thầy. Mà kêu tôi là thầy cũng kêu tôi bằng thằng. Có gì hết. Đồng nhiệm vụ. Thấy không? Tôi muốn phá mê, phá chất, phá cảnh lợi dụng trần trực của thế gian. Bất minh và thần thánh hóa mọi công việc. Gây cái mức chặn tiến của tâm linh. Cũng đã phá cái đó. Chúng tôi là người cách mạng bản thân. Tìm hiểu làm sao để cho mình tiến. Rốt sao hơn, sang suốt hơn, đủ ích hơn cho nhân quả. Thì mình lên. Lúc nào tôi hành tới đâu là tôi ngon cả đó. Thì cái dốc. Về mặt tâm người ta đi tìm tài liệu mình tiến. Thấy không? Mình có cơ hội, có phương tiện, tôi nói. Tại đó không phải. Tôi càng ngày càng thấy sự sáng suốt. Cho nên các bạn đến tới đây nhiều thứ tôi ở trong thực trạng mà thôi. Từ ngoài thực trạng thì hình như phải thực hành để nói. Còn thực hành nghe sư thì quên hết. Nghe đây thì sư thì quên hết. Bởi vì các bạn có thanh điển, có khả năng, có thể tiếp thu cái phần thanh điển ở bên trên. Nghe trong lúc này cũng như là ở dưới cái bóng đèn sáng thì khỏe thôi. Nhưng mà về các bản thân cũng như không. Còn một giây phút, một hơi thở của Thượng Đế thì còn một sự phát triển cho cộng đồng, cho cả con vũ trụ. Chứ đừng chê mình giữ trong đại cuộc của cả con vũ trụ. Có phải chúng ta đầm trong một nhịp thở không? Người nào không có hơi thở có thể sống được không? Và thấy rõ cái đó. Chúng ta phải đi trong một công bằng đối đãi thật sự tiến hóa. Không chậm trễ nữa. Vẫn không mang cái chất. Nó làm cái gì gì hết. Trở về yên lòng thương nhẹ. Để ý được Phật Pháp vô cùng. Nó hiểu cái nguồn cội là cái. Nó có trật tự. Chứ đừng cái dạy dọc rồi để người ta thần thánh quá cái Pháp. Rồi mê tiếng nói tầm bậy. Người này nói tiếng, người kia nói tiếng. Rồi mình thần thánh quá công chuyện nó không biết đâu. Từ ở Việt Nam, từ lúc khai giảng cho bây giờ, tôi cũng là nghiên cứu rất kỹ. Chứ tôi đi xâm pha những cách nào, chỗ này, chỗ này, chỗ nào là tôi nghiên cứu. Tôi phải nói sự thật. Những người giáo viên tôi đi ra đi truyền pháp, khởi đầu, nó bị người ta lợi dụng rất nhiều. Thì rốt cuộc cũng đã phá đi gì đó. Từ hồi nào tới bây giờ, có cái sự bình đẳng đối xử. Ta mình ý thức rõ rồi, bây giờ các bạn đang hít hơi thở, nói hơi thở một ngày kia là không phải hơi thở. Hít ánh sáng. Ý của các bạn chuyển là nó nghe. Cái đó là mình thấy cái hào quang vô tận. Lúc đó bạn thấy Chúa là ai, thấy tưởng thế là. Người có sự dạy có. Ai khác với mình. Chứ không có kinh sách nào giúp đỡ mình hết. Nhiều bạn có đốt, của bạn có nuốt, có sắc thuốc uống hết. Cái tâm cũng sắc uống vô ích. Người chúng ta khăn ta mở từ sơ thịt, từ thần kinh, từ néo hấp, từ néo khổ áp của chúng ta. Rồi chúng ta nhìn tin. Không, chúng ta có nghĩ cái tâm trần ở đây, sai. Sử dụng cái ý niệm hoặc là dùng cái ý chí vô cùng của niệm. Mấy chục năm rồi, thấy ông bà cha mẹ chúng ta tu cắt lấp hết rồi. Bởi vì chúng ta tự kiểm, tự phê, tự tiến. Sẽ thấy rõ hơn. Vững hơn, một người xứng đáng một người rồi nói tay với nhau, bảo với nhau, đem cái tin lành cho mọi người thực hành những cái cách. Đó là mình là đúng đường lối của Thượng Đế. Thượng Đế đâu phải cho chúng ta xuống đi chơi mà, ăn chơi mà nói vậy đâu. Xuống đây phải làm việc gì hữu ích cho quần chúng. Và để khai triển tâm linh quả địa cầu. Chứ đâu phải là kêu chúng ta đây, xuống đây ăn chơi để mua đâu, không có gì đó. Thì chưa có cái cơ hội cho người ta học thì ta muốn tạm dựng cái đó thôi. Có cơ hội học thì ta phải điều chỉnh thanh lịch. Quy mi nghiêm nghị tiến hóa, ta phải trách nhiệm sáng suốt, chứ không phải là cái chuyện phù ơ đâu.
hỏi gì?
Là con cưới với ông Đế Lễ Hoàng đi hả?
Nếu ông Đế Lễ đi xin cưới với ông Thượng Đế đi, cho nó sống yên đi, sống với Ngài, cả cho Ngài đi, thì thôi, an toàn hơn. Bây giờ mày lấy nào đó cũng kêu A Văn với A Gia, rốt cuộc thấy nó rột thôi, mày cũng rớt xuống à.
Cười nghe em dạng người thâm thiên.
Dạ cười nó mới thâm thiên, thật nữa không?
Con nghe nói, mẹ nói chứ, khi con ưng Thượng Đế là chắc ăn, không có bị đá đứt. Khi mà mẹ nói rồi đó là con được lợi chỉ bức ý lời gì.
Dạ sao?
Bức ý như vậy.
Sống ổng là người kia ổng giận, đánh mạnh lắm. Mà ổng đánh thì ổng cứu. Thằng kia nó đánh nó bỏ. Ông kia ông đánh mà ông cứu, thằng kia nó đánh nó bỏ luôn, ngồi khóc hoài, rồi nó mới có ông cũ, thằng kia nó đánh rồi không cách gì lấy nữa, bỏ luôn, rồi ông kia ông đánh mạnh chừng nào rồi ông cứu nó, em đi à.
Ông đánh rồi thì ông nói cọt luôn không?
Chịu nói không cọt đâu luôn thì ông cũng có chỗ, cũng có những ổ bẹt thì xin hết, chuyện nhà con ở.
Con mỗi lời con chịu không nổi, hát nữa cũng thế.
Có cái gì không nổi trong đó mà con dạy tụi nó, tại sao tụi bay ngu vậy? Tại sao tụi bay đi hầu bà mà bà chưa khổ mà tụi bay khổ? Mà hỏi tụi nó vậy, tụi nó êm.
Chị không hỏi nữa
thì chị nói. Tại mẹ không chịu ngồi với bà mà dạy nó.
Nói thầy chuyển mình hay nói là chúng sanh tôi quá khổ.
Ừ.
Lúc nào mới chúng sanh vui mừng quá khổ.
Chúng sanh lớn khổ.
Thôi của chúng sanh
là đủ rồi ta. Con thấy cái ly này nó khổ ghê không? Nó đắp cát. Mà đem nó nấu lên mấy nhà của mình bây giờ thành cái ly. Nó khổ, nó la làng mà bây giờ nó là đánh từ bi nữa mày biết không? Chiến binh xài cũng được, một tám xài cũng được, một tổng thống xài cũng được. Bình đẳng như mình thấy không? Nó qua điều luyện sao bình đẳng, mà cái chuyện của cần con mới có điều luyện sơ sơ, chưa tới thức bình đẳng là la làng rồi, làm sao con có bình đẳng?
Khó quá.
Mà sao có? Phải thấy rõ, con dồn cái ly chừng nào thì con thấy con phải cho được điều luyện nhiều gì nữa. Mày khổ thì khổ, thì hết sức khổ ta coi đấy. Bà đang ngồi, bà coi các con khổ đó các con. Nói vậy.
Như đây con muốn chịu không nổi.
Chịu nổi thì nó đi làm quỷ, làm quỷ nó cho mày dính được cục nước lá mười mấy năm, ba chục năm, cuộc cửa không được, tới lúc đó còn khổ nữa. Rốt cuộc chỉ có ngu không à? Vì mà sau băng nghe ông Tám rồi sau này ông Tám chết, cái hồi mà con già rồi, hỏi nó, ông Tám rốt cuộc chỉ có ngu không? Tới lúc già rồi con nghe thấy đúng con ngu rồi đã. Cái ông Tám bây giờ nói ngu con còn tự ái. Thôi ngu gì mà nói tôi ngu. Người ngu thiệt. Ngu thiệt. Không biết cơ tình, không biết cơ sở làm việc hành ở bên trong cũng không biết. Không bao giờ giao du, không đi ở bên trong, không kiểm soát. Buông thả lung tung, phong túng bậy bạ. Tư tưởng gom lại một đống nói bậy nói bạ. Ngu đần mà không biết. Thấy không? Mình có cơ cấu, là có núi ngon trên đầu nè. Chỗ ngự trà đình vui tươi, trăng sao đầy rõ, trước ngực mà không biết, không đi. Sự nói chuyện, chùa cha, cảnh này đẹp quá. Nhưng mà ông hỏi, tại sao chị đứng chơi giữa mùa đông vậy chị? Nó nói, em giàu lên em đi được chị là em phước, em đứng hoài, chờ tới mùa xuân, rồi tới mùa hạ em vui. Nó cũng trả lời mà tại mày không nghe. Nó cũng muốn sống như con. Mà con được sống vinh dự vậy mà con còn tha nữa là gì? Đập đầu chết rồi.
Khó.
Đâu có khó. Cho nên vô gì hát yêu. Không có một chữ yêu đâu. Yêu là một trình độ của yêu. Rồi yêu, yêu hai độ ba trình độ. Thật là yêu. Bốn năm trình độ mới biết yêu. Đó. Cho nên ông già tập bạc này bây giờ biết yêu.
Ra lúc nào cô cũng
ông biết yêu trời, yêu Phật, yêu vợ, yêu con, yêu nhân loại, yêu cái cộng cỏ trong nhà đó. Giờ ông mới biết yêu, rồi chưa ông biết yêu.
Lúc nào cô cũng cần thức sống ở
ngoài.
Yêu cũng đủ.
Thì vậy con bị nhiêu, vậy con nằm niệm Phật, con quân bình lại, con không có tham lam. Mà nếu con mất quân bình, tự nhiên con phải tham. Tham thì con thấy không được. Mấy người nghèo, tại sao tham nghèo con biết không? Tại sao tham nghèo con biết không? Tham mà thấy người nghèo. Chứ còn người chấp nhận cũng là người không được.
Con biết con tham chứ.
Tham.
Con muốn tham được.
Ừ, con tham. Thì con tham con không thánh được thì cứ đụng xe. Đụng thì con phải ráng chịu rồi lần lần đó tham. Đụng đi.
Nó không duyên gì con nói vô đề mà tình yêu của chỉ đang ngủ không ừ. Ở cái chôn không.
Ừ, không, cái gì thì cũng vậy thôi, cũng trong nguồn gốc tham. Đụng mọi khía cạnh rồi con mới biết. Con em qua cái dê xe đụng cái bùm mà xe đâu có sao đâu. Người chạy tới đụng như là một sập lỗ mũi, lúc đó con cũng biết, không hay. Trước mắt mà đụng sập lỗ mũi mà tôi sau lưng là không xa.
Vậy là mình phải giữ tâm mình không á thầy.
Phải lui về thanh tịnh.
Mình không thương cái ghét hả thầy?
Thương gì đâu được mà thương. Thương người ta cũng lấy mình.
Con không thích ghét mà con thích thương không?
Ghét rồi người ta cũng cần mình ghét. Sao làm chi? Con thương đâu có biết thương mà thương. Vậy con thương ai?
Thương ta.
Đâu có được. Thương cách nào mới kêu thương?
Thì
ráng hành giống anh đó. Ừ, hành giống con giận đâu có thương đó. Ghét ông Tám thì tận. Con buồn thì ông Tám buồn. Con ráng hành con vui, ông Tám vui. Mà con gặp ông Tám con nói chuyện buồn hoài mà con thương ông Tám chỗ nào đó.
Con nói khó quá.
Con nói khó, ông Tám đâu có thấy khó mà con lại khó. Đâu có thương ông Tám đâu.
Tại ông Tám mới chết.
Ông Tám đau tim mà nói khó là ông Tám bị lói tim chết bây giờ. Ông có thương ông già?
Thầy, khi mà ở trên này của mình, nó nghĩ như cái phong á, thì cái trăng đập
mình cứ niệm Phật dạy nó. Cái không là từ quân bình của chấn động, điển quang của mình. Thì phải niệm Phật cho dưới nó được quân bình, và đồng nhất với cuộc sống lúc đó, đồng khí chân Phật. Hai cái vừa nghĩ là, đi là thì chỉ niệm Phật thôi, nó vô, bởi vì khi con là hòa đồng, thì nó vô, thì nó phải đi vô trong cái cơn hòa đồng. Mà con kích động, thì nó kích động, theo cái chuyện đó.
Con thấy gì mà con nghĩ cái không đó?
Không phải nghĩ cái không là cái gì sự quân bình nó về không. Mà con phải niệm Phật cho nó quân bình, cho phải nghĩ không cũng được. Nghĩ cái không chặt rồi. Trong này nó không quân bình, làm sao nó không? Quân bình là cái răng con, cái miệng con, cái răng. Quân bình, con nói chuyện nãy giờ, tao nói mà có răng, con mới nghĩ chuyện răng. Còn nói không nói chuyện răng, con đâu có răng đâu. Tao nói về răng, con mới nghĩ răng. Thì nó quân bình, con không thấy răng. Thì con niệm Phật trong này, tâm hồn con thanh nhẹ, con không về pháp được, quân bình. Thì những cái phức tạp, kích động, tà khí nó tới với con ở trong máy này, nó lọc về quân bình á. Được ảnh hưởng Phật. Tự nhiên con vô trong căn nhà này, có trật tự, chỗ ăn, chỗ ngồi, tự nhiên nó quân bình trật tự rồi. Con thấy khác rồi. Còn về nhà con lũng cũng đồ đạc con phải dọn bụt con làm. Thấy không? Rồi vô trong nhà đâu đó phải cặp tự quân. Chỗ nào ngồi TV, chỗ nào ngồi ăn uống, chỗ nào ngồi viết thơ. Chỗ nào tắm rửa nó có cặp tự đàng hoàng. Thôi hết. Thì cái tâm không cũng vậy. Ở niệm Phật để lập tại sự quân nợ. Thì cái bên ngoài người ta vô mình chỉ ảnh hưởng người ta. Lục trần xâm nhập. Ảnh hưởng. Với lục căn lạc, lục trần tiến, thấy không? Cho nên mình phải lo, tâm thân, đâu đó nếu yên ổn, tâm thân không yên ổn là đại nạn.
Nằm thì con thấy một bà nó tóc bạc hết, nguy hiểm con là một cái chim núi.
Ừ.
Và cấm điều cấm trại đó, bác con nhìn nào thì con thấy từ dưới đất, phun lửa từ đất núi phun lửa đó. Con nói cái này phải lửa hay không? Bà nói cái đó con thấy chỉ là hơi nóng thôi, con muốn biết lửa là gì, con phải chui từ trong đống lửa của con ra. Con thấu
đó. Một sự thật. Chân lý là vậy.
Vô lửa đốt còn
là ném luôn.
Mà ra được nó là ra.
Người ta không có chứng nghiệm đã không chịu. Người ta chứng nghiệm mình đã chịu. Còn không có chứng nghiệm người ta cứ mặt mờ hoài, người ta lùi, tu không được. Chứng nghiệm rồi là họ đi mạnh dạng, ok, tôi biết rồi. Đó là của mổ à. Nó hỏi em gì nói em dạ. Chứng nghiệm rồi nè. Đành tiền, duyên nợ, chỗ nào mà hỏi ông đâu cần hỏi tạm. Ông nói rành mặt, ông nói có bằng chứng, đưa hình con cái, đưa tình duyên của ông đưa cho được coi. Đó, cần hỏi tao, làm gì đó. Chân lý đây nè, cục ngồi đây nè. Tại sao thất bại? Thất bại của ông cũng hay lắm á, nhiều cứu được nhiều người. Thấy không? Cho nên tuổi trẻ bị chơi với người lớn tuổi. Người lớn tuổi đó muốn gạt, người ta nói thật. Quá trình tôi như vậy đó. Cô đừng đi chi giấc khổ. Nhưng mà mấy cổ không có nghe. Trời ơi, hồi ông yêu cả chỉ có cái đợt cò, tôi có cái đợt khác nhiều lông. Ông lấy đợt cò, nhiều lông khác sao. Nhưng mà ai cái một cái tiếng mà nó thấy khác, ông chỉ có thể chịu thôi. Thấy không? Con với cha khác nhau, không có giống. Nhưng mà hành trình mỗi người đi rồi cuối cùng thì cũng như nhau. 20 năm sau Hồng Loan hết răng rồi, lúc đó Hồng Loan nói, thôi để đi tâm lên đúng rồi, ai em đếm gì thù.
Rất là tạo ra cái đất thủ, phá hoại cái thứ sự của dân.
Ừ, phá hoại trong con người cũng vậy. Vì tham, người tham ăn cũng phá hoại những cái thứ sự bên trong hết. Những cái tuyến của mình bị hư là tại vì tham ăn. Mà không tham ăn thì những cái tuyến nó bị bệnh, đúng. Thì con người bây giờ tham. Bây giờ thấy anh có xe hơi, không biết tôi cũng có xe hơi. Mà nó biết xe hơi xăng dễ gì có. Nó chỉ luyện động đạc, nó lấy xăng được rồi. Nó chạy. Chạy xe cũng phải dễ, nó đâu có hiểu. Chạy xe nó chạy hết ga, đụng chết bỏ. Con người nó còn cái ác độc nhiều lắm. Chừng nào mà hết ác độc thì có xe nhưng mà ít có xài. Rất cần thiết không sử dụng trong lúc. Không sử dụng trong lúc không cần thiết. Thì cái pollution nó không có. Ô nhiễm không có. Xã hội tốt, người sống lâu. Vũ trụ không mất quân bình. Mà xài quá thì vũ trụ nó mất quân bình thì nạn hồng thủy phải có. Cái mất quân bình thì tự nhiên nạn hồng thủy mới có. Bây giờ mình ngồi đây mà hô lục lên thì chút nữa cũng chết hết, cũng phải chịu à.
Thì người tu sao vậy?
Người tu cho nên phải nói dọn đường đi về quê. Thì lấy cái chân tâm trung tim bộ đầu. Không dụng lời nói chuyện, dụng tâm hướng thượng, dụng tâm nghĩ tới Phật, màn bạc tới Phật. Thì đâu có cảnh chết sống luân hồi nữa. Đâu có sống gì thể xác này nữa. Nhưng mà nó trường sinh. Trí tuệ nó vẫn mở và nó bàn bạc cái chư Phật chư tiên khắp giới sống động không có bị kẹt, nên mình dùng trung tâm bộ đầu trở về với chân tâm, mình giữ phạm tâm khoa học hiện đại. Nhờ khoa học hiện đại đâu có yên ổn đâu, chưa giải quyết được. Cho nên vô vi may phước hiểu rằng nếu thiên địa này với cái vũ trụ là một, cứ nhớ vậy mà tự mình thanh tịnh thiền rồi khai thác ra. Từ chấn động này tới chấn động nào, từ nguyên lý này tới nguyên lý nào, sống trong một chỗ an nhiên tự tại bất cứ ở môi trường nào, thì không có sợ hồng thủy hay đại thủy chiến tranh. Cho nên ráng tu thì phổ biến cho nhiều người. Nhiều người ta có căn tu từ nhiều kiếp, ta đã thành Phật rồi, bây giờ ta xuống mang sắc phàm, ông hộ pháp này rồi tới liền, nghe mắt, ta ra độ đại liền.